Ngày 9 tháng 1 năm 2007, trong trò chơi Ai là triệu phú trên đài truyền hình VTV3 của Hà Nội, do MC Lại Văn Sâm điều khiển, người được mời lên ghế nóng tham dự chương trình là cô Nguyễn Thị Tâm, 27 tuổi, giảng viên trường Đại học Sư phạm thành phố Thái Bình. Câu hỏi nguyên văn như sau: trong tứ trụ của Tự Lực Văn Đoàn, Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng, ai là người không phải anh em ruột với ba người kia? Cô giảng viên Đại học Sư phạm suy nghĩ một lát rồi nói:
Tự Lực Văn Đoàn, tôi chưa nghe nói đến bao giờ cả, hình như đó là một gánh cải lương, còn Nhất Linh chắc chắn là một nghệ sĩ cải lương. Riêng Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng, tôi không biết ba ông này có phải là nghệ sĩ cải lương như Nhất Linh không.
Vậy chị kết luận ai không phải anh em ruột với ba người kia?
Tôi đề nghị cho tôi được hưởng quyền trợ giúp, gọi điện thoại cho người thân.
Chị muốn gọi cho ai?
Cho anh Nam, một bạn đồng nghiệp cũng dạy trong trường. Anh Nam là người đọc rất nhiều sách, kiến thức rất rộng, chắc chắn anh ấy biết.
Phòng máy liên lạc với người tên Nam đang chờ sẵn ở nhà để trợ giúp, cứu bồ cho cô Tâm. Cô Tâm lặp lại câu hỏi như chương trình đã hỏi.
Trong tứ trụ của Tự Lực Văn Đoàn, anh cho em biết Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng, ai không phải là anh em ruột với ba người kia?
Đầu dây có tiếng trả lời rất lớn và dứt khoát, nghe rõ mồn một.
Hoàng Đạo không phải là anh em ruột với Nhất Linh, Thạch Lam và Khái Hưng.
Chắc chắn không anh?
Chắc 100%.
30 giây của chị đã hết. Xin chị cho biết câu trả lời.
Tôi tin vào kiến thức của người bạn đồng nghiệp của tôi. Tôi trả lời, Hoàng Đạo không phải anh em ruột với ba người kia.
Chị quyết định như thế?
Vâng, câu trả lời của tôi là phương án B, Hoàng Đạo.
Sai, giải pháp của chúng tôi là phương án D, Khái Hưng. Khái Hưng không phải là anh em ruột với Nhất Linh, Hoàng Đạo và Thạch Lam. Hoàng Đạo, tên thật là Nguyễn Tường Long, sinh năm 1906, em ruột nhà văn Nhất Linh, anh ruột nhà văn Thạch Lam. Như vậy, phần thưởng của chị từ 5 triệu đồng còn lại 1 triệu đồng. Nhưng không sao, chúng ta lấy vui làm chính. Xin cảm ơn chị đã tham dự chương trình.
Câu chuyện về cô giáo giảng viên trường Đại học Sư phạm thành phố Thái Bình thật ra không có gì lạ trong nền giáo dục Việt Nam. Bởi lẽ chương trình giáo dục không hề có 4 chữ Tự Lực Văn Đoàn, mặc dù đây là một nhóm tác giả quan trọng bậc nhất trong nền văn học hiện đại của Việt Nam. Điều làm cho Tự Lực Văn Đoàn bị gạt ra khỏi dòng văn học là chủ trương chính trị của nó. Nguyễn Tường Tam, thủ lãnh của nhóm, cũng là một chính khách, với quan điểm chính trị đi ngược lại hoàn toàn quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tự Lực Văn Đoàn chủ trương đổi mới văn học, nâng cao dân trí, chống cường quyền, phong kiến, bài thực dân, trong đó không quên những người cùng khổ và bị áp bức dưới bất cứ hình thức nào. Sức mạnh của Tự Lực Văn Đoàn bắt đầu từ sự ủng hộ của trí thức tiểu tư sản, sau đó lan rộng trong quần chúng, bình dân và ảnh hưởng trực tiếp tới nền báo chí An Nam đang có xu hướng hòa nhịp cùng đời sống đô thị. Chẳng những tại miền Bắc, Tự Lực Văn Đoàn bị cấm xuất hiện, nhưng sau năm 1975, ngay cả khi hai miền Nam Bắc nó hoàn toàn thống nhất, thì số phận của nó cũng không may mắn gì hơn, vẫn bị vùi dập, che giấu và cấm đoán ngay trong từng tủ sách gia đình. Những tên tuổi như Nhất Linh, Thạch Lam, Khái Hưng, Hoàng Đạo hoàn toàn biến mất trong mái trường xã hội chủ nghĩa. Mãi tới hơn 20 năm sau, một vài tác phẩm của họ mới được in lại từ những chiếc máy in của nhà nước, với nội dung bị cắt xén cho vừa với tầm nhìn của cách mạng vô sản, vốn bất đồng với các tác giả này. Vậy mà từ nước Nhật xa xăm lại xuất hiện những con người yêu văn hóa Việt Nam, trong đó Tự Lực Văn Đoàn được nhắc tới như một dấu son của nền văn học Việt. Một trong những người ấy là cô sinh viên Aki Tanaka. Từ Tokyo, Aki Tanaka đã lặn lội tới Việt Nam, tìm hiểu về Tự Lực Văn Đoàn với mục đích học chữ Việt, để rồi mê đắm nó đến nỗi bỏ hơn 13 năm theo dõi, nghiên cứu, viết tham luận rồi luận án về Tự Lực Văn Đoàn. Aki đã bay sang Hoa Kỳ, nơi có khá nhiều tư liệu lẫn thân nhân của tác giả, để từ đó thấy yêu mến thêm nhóm tác giả đặc biệt này. Mặc Lâm có duyên may gặp Aki Tanaka tại California trong lần cô sang Mỹ tìm kiếm thêm tư liệu về nhà văn Khái Hưng, người mà Aki đặc biệt yêu thích. Cuộc phỏng vấn ngắn nhằm mang cô sinh viên người Nhật này tới gần với người Việt Nam hơn, bởi cô đáng được người Việt mở lòng ra đón nhận như một người bạn chân thành của nền văn hóa Việt. Aki Tanaka trước tiên cho biết thời gian đầu cô tới Việt Nam.
Khoảng năm 2000 qua Việt Nam và tôi đã gặp được ông đó, là tên là ông Huy Tưởng. Thì là ông đó nói là nếu mà Aki mà học tiếng Việt thì là nên đọc Tự Lực Văn Đoàn để mà biết được là cái tiếng Việt mà chính xác thì là nên phải đọc Tự Lực Văn Đoàn. Cho nên là tôi đã đi nhà sách mua sách của Từ Lữ Văn Đoàn để đọc thì ban đầu thì cũng không phải là tôi hiểu hết, nhưng mà cũng hiểu được sơ sơ, nhưng mà cũng như thế thôi, cũng là cảm thấy tác phẩm của Từ Lữ Văn Đoàn là rất là hay. Cho nên là tôi thì cũng thì tiếp tục mua sách của Từ Lữ Văn Đoàn. Và cái ước mơ mà hơi xa xa là tôi muốn nghiên cứu về Từ Lữ Văn Đoàn, nhưng mà lúc đó thì là cảm thấy là không phải là thực tế, chỉ là ước mơ thôi.
Aki vừa nói là đi tìm mua những cuốn sách Từ Lữ Văn Đoàn trong nước đó, thì không biết là sách cũ đã được in từ xưa hay là những cuốn vừa được in lại trong nước rồi Aki?
Thì tôi chỉ mua được cái sách mà Thái bản thôi cái sách cũ thì là khó. Lúc đó thì không có để ý là sách cũ hay là sách mới thì có khác nhau hay là khác biệt như thế nào. Cho nên là lấy cái Thái bản thôi ạ.
Sau này khi mà nghiên cứu sâu về Từ Lữ Văn Đoàn đó thì Aki có thấy sự khác biệt nào giữa cái bản in gốc và bản in đã được in lại sau năm 1975? Và nếu có thì những khác biệt ấy có quan trọng không ạ?
Có. Là tôi cũng học chung với thầy giáo người Nhật thì thầy giáo thì cầm sách cũ là sách trước 75, mà tôi thì cầm sách Thái bản mới, mà một cái tác phẩm là Đời Mưa Gió, thì là hai người đọc chung với nhau thì là mới phát hiện được là Thái bản và cái bản gốc nó khác biệt nhau. Thì tôi thấy là nếu mà tôi mà nghiên cứu về văn học Việt Nam mà có cái sự khác biệt như thế này, mà tôi là người phân tích, thì nếu mà có sai một chút xíu mà phân tích, cứ phân tích thì đó rất là nguy hiểm trong việc nghiên cứu của tôi.
Khi Aki sang Mỹ để tìm gặp thân nhân của những người trong nhóm Từ Lữ Văn Đoàn đó, thì Aki đã gặp được ai và câu chuyện gặp gỡ ấy như thế nào?
Tôi thì tại vì 2 năm trước thì ở đây, ở Mỹ thì có hội thảo về Từ Lữ Văn Đoàn, thì lúc đó thì gia đình con cháu của nhóm Từ Lữ Văn Đoàn thì tập hợp lại, cho nên là lúc đó thì tôi đã gặp được rồi, nhưng mà lúc đó thì tôi không có dịp để mà nói chuyện nhiều với họ, cho nên là mới tháng 3 năm nay thì tôi thăm liên với ông Nguyễn Tường Chịu là con nuôi của ông Khái Hưng, và Nguyễn Tường Thiết là con trai út của ông Nhất Liên, thì tôi đã thăm được 2 ông ạ.
Vậy ông Nguyễn Tường Thiết là con ruột thì đã đành rồi, riêng về ông Nguyễn Tường Triệu là con nuôi của Khái Hưng, thì Aki có nắm vững những nhận định hay lời kể lại của ông Triệu có chính xác và phù hợp với những gì Aki tìm hiểu hay không ạ?
Thì cũng biết được sơ sơ thôi, tại vì lúc mà ông Khái Hưng mất thì là ông Triệu thì còn nhỏ xíu à, cho nên là ông Triệu cũng không có không biết nhiều hay là nhưng mà ông Triệu cũng cung cấp tài liệu cho tôi.
Trong khi nghiên cứu về Từ Lữ Văn Đoàn đó và có dịp gặp gỡ hay là thông qua tư liệu, thì tác giả nào trong nhóm làm cho Aki ấn tượng và yêu thích nhất?
Tôi thì rất thích ông Khái Hưng. Lý do là ông là người có suy nghĩ và có tư tưởng thì sâu sắc hơn, sâu sắc nhất trong Từ Lữ Văn Đoàn, thì tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là đọc tác phẩm của ông Khái Hưng thì cảm thấy rất là hay và thấy sâu sắc.
Nhưng mà rất nhiều người cho rằng ông Nhất Linh là người lãnh đạo của nhóm và là cũng là linh hồn của Từ Lữ Văn Đoàn. Aki thấy thế nào về tác phẩm của ông?
Ông Nhất Linh thì theo tôi thì ông đó là ông là người hành động. Ông có cái ý chí rồi hành động dẫn những người đi. Nhưng mà so với ông Nhất Linh thì là ông Khái Hưng là người suy nghĩ. Tôi đã tìm hiểu thì là ông Khái Hưng thì không có quan tâm mấy về chính trị.
Trong một thời gian khá dài sống ở Việt Nam, Aki quan sát và thế giới trẻ của Việt Nam, đặc biệt là sinh viên khoa văn đó, họ có chú ý tới Từ Lữ Văn Đoàn hay không ạ?
Tôi thấy không có chú ý, tại vì tôi cũng nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp, thì tôi nói là tôi thích Từ Lữ Văn Đoàn, nhưng mà những người bạn bè, đồng nghiệp thì không biết là Từ Lữ Văn Đoàn là ai nữa. Dạ, mà là bây giờ thì trong trường học ở Việt Nam thì không có dạy tác phẩm từ được ban đoàn, không có nhiều hay sao ạ? Thì không có quan tâm mấy.
Aki cũng có một thời gian rất dài đã sang Mỹ để tiếp xúc với người viết văn hay là hoạt động văn hóa. Aki thấy họ có còn tha thiết khi nói về từ lực văn đoàn nữa hay không? Hoặc là thời gian đã quá lâu khiến cho họ dần dần quên từ lực văn đoàn luôn, không giống như cách đây 40 năm?
À, tại vì tôi thì tiếp xúc với người mà làm văn nghệ, cho nên là họ thì vẫn còn quan tâm đến từ lực văn đoàn, thì họ có cái ý muốn là muốn bảo tồn cái tác phẩm của từ lực văn đoàn, văn hóa của từ lực văn đoàn cho con cháu đời sau nữa, để mà biết được là tư tưởng tốt của từ lực văn đoàn để lại cho đời sau, thì tôi cảm thấy như vậy.
Aki cũng có bạn bè người Nhật yêu mến văn hóa Việt Nam, trong số họ có ai nghiên cứu về từ lực văn đoàn với Aki không ạ?
À, đối với người Nhật à, thì tại vì thầy cũ của tôi là đã là nghỉ hưu rồi, nhưng mà thầy đó hồi trước thì cũng có nghiên cứu về từ lực văn đoàn, cho nên là trong trường đại học của tôi cũng là thầy đó thì đã dạy từ lực văn đoàn cho sinh viên, nhưng mà bây giờ thì thầy mới á, thì là thầy mới thì cũng không có quan tâm đến từ lực văn đoàn, cho nên là chắc là không có dạy nữa, cho nên là sinh viên cũng không có biết về từ lực văn đoàn nữa.
Một lần nữa xin cảm ơn Aki Tanaka rất nhiều và hy vọng những công trình nghiên cứu của Aki về từ lực văn đoàn sẽ mang lại nhiều kết quả mong đợi.
Dạ, xin cảm ơn ông Mạc Lâm.